This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Tấn xin thân ái kính chào quý khán giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại với chúng ta như thường lệ vào mỗi chiều thứ năm từ 2 giờ cho đến 3 giờ. Và chương trình này được thực hiện với tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn. Quý vị có thể gọi vào ngay từ bây giờ qua số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Và chúng tôi xin được nhắc là chúng tôi không nhận đưa tên một cá nhân nào, đưa tên một cơ sở nào để nói chuyện trong chương trình. Quý vị có thể giấu tên những nơi này. Quý vị có thể gọi vào để chia sẻ. Quý vị có thể gọi vào để gửi những câu hỏi. Và 817-899-4110. Việt Tấn xin được kính chào tái ngộ cùng anh Trương Minh Ẩn trong chương trình hôm nay ạ.
Trước hết xin chào quý vị thính giả đài ngày 600 và hân hạnh hậu dịch kỳ tới.
Dạ vâng, thưa đây, hôm nay chúng ta có một ngày bắt đầu... Mình cảm thấy giống như là trời bắt đầu lập thu. Dạ. Chưa thấy lá vàng rơi nhưng mà chúng ta thấy sáng nay gió heo may về anh hả?
Mình chưa thấy lá vàng rơi, chắc trong Florida bây giờ bắt đầu là lá xanh cũng rơi luôn.
À, bị bão à, bị bão.
Ba cái hurricane, ba trận bão vô luôn.
Wow. Yeah. Ai, làm em...
Cái thứ nhất thì yếu, cái thứ hai là mạnh nhất. Và cái thứ ba tiếp tục ở ngoài, chưa biết nó mạnh cơ nào, nó đi liên tục một lần luôn.
Em tính về già em qua bển em xin housing, em ở bên Florida mà kiểu này em suy nghĩ lại rồi.
Bên đó thì dự tấn có thể mua một cái thùng sắt thiệt chắc giống như hàng không, cái tàu ngầm á, rồi cái mình bị cái đó mình chui vô đó, rồi sau trận bão nó quýnh mình thời gian ra biết đâu trẻ đẹp lại.
Dạ vâng, thưa anh, trong khi chờ điện thoại của các vị thính giả, không biết là trong tuần lễ vừa qua anh có message nào hay là anh có những... câu chuyện nào mà cần chia sẻ với đồng hương của mình không ạ?
Trong tuần qua đó, và thêm tuần trước đó, khi Việt Tấn mà đi vacation nữa đó, thì cái số đồng bào gọi lên nó tăng quá nhiều. Nhưng mà quý vị nhớ kỹ, quý vị làm ơn cho tôi số điện thoại nào mà gọi mà tôi trả lời được á, để tôi khỏi phải gọi lại, tại mỗi người tôi gọi hai lần. Rồi trong đây có một cái cô cũng giọng nghe nói cũng trẻ, tôi không có nhắc tên đây. Cô gọi tôi ít lắm là 7 lần mà nói tôi, chú ơi con cần gặp chú lắm gần nữa, mà 7 lần cũng không cho tôi số điện thoại. Thế nên mới nhắc lại lần nữa, quý vị có gọi tôi 1000 lần, lần thứ 1000 quý vị cũng phải bỏ số điện thoại lại. Tại trong cái văn phòng tôi không có call ID, tôi không biết ai gọi hết. Thành ra quý vị muốn cần sự giúp đỡ cũng như đưa ý kiến giúp đỡ quý vị làm ơn. 1000 lần quý vị cũng nên bỏ thứ 1000 lần cái số điện thoại quý vị để tôi có thể trả lời và cũng để save time. Quý vị biết cả ngày hôm nay buổi trưa giờ tôi chưa ăn được cái gì hết, tại vì vừa trả lời điện thoại vừa phải có những việc làm riêng á. Do đó quý vị làm ơn thông cảm, đó là cái quan trọng nhất mà tôi nhắc nhở quý vị lần nữa. Ok vậy phải.
Dạ vâng. Xin được chào khán giả đầu tiên trong chương trình, cho biết quý danh luôn ạ.
Hello.
Dạ xin cho biết tên và xin bằng máy nhỏ giùm ạ.
Hello.
Dạ vâng. Rồi mời anh.
Tôi tên là Hải, tôi ở Phổ Quốc á.
Mời anh Hải.
Tôi muốn hỏi anh Billy chuẩn một vài điều ấy, tại vì ở khu nhỏ Phú Quốc gần đây nó xảy ra nhiều cái vụ trộm ấy, ở nhà đó, mà bây giờ trong trường hợp mình muốn tự vệ thì mình có thể dùng súng để tự vệ khi mình ở nhà nếu trường hợp nó đột nhập vô đó, rồi khi nào thì mình được sử dụng và nếu mình sử dụng có cần phải giấy phép hay không, và kế thứ nữa là nếu không có giấy phép thì mình có thể sử dụng và mình mua súng ở đâu ạ?
Dạ.
OK, cái trả lời cái câu đầu á là thật sự ra đất Mỹ á, ai cũng nói là thiên đàng, yên bình, chứ thật sự đất Mỹ á, người dân có nhiều súng hơn là ở Việt Nam. Việt Nam ngày xưa chiến tranh á, chỉ có lính có súng, mà gia đình thường không có súng. Do đó quý vị nhìn thấy cái bề ngoài nó thật sự yên, nhưng bề trong mình phải thủ trước. Nhưng mà tại vì đất Mỹ 50 tiểu bang nó quá rồi, đó là một cái vụ cướp lớn, là tất cả các đài truyền hình nó làm bùng ra. Do đó chúng ta nghĩ là đất nước này không có yên lành, thật sự yên lành. Nhưng mà đừng bao giờ để cái câu gọi là chưa thấy quan tài chưa đâu lệ lúc nào cũng phải thòng hờ. Tôi đồng ý với mọi người á, là trong nhà cần phải có súng. Nhưng mà khi mình có súng á, là quý vị nên biết luật lệ chút xíu, nên đi học một khóa, và phải biết cách sử dụng súng từ lúc ráp, cũng như cảm thấy cầm súng trong người mà không rung, thì quý vị mới nên giữ súng trong nhà. Còn quý vị giữ súng trong mình á, hoặc trong nhà mà cứ đi tới đi lui dòm cái súng, cứ rung lên rung xuống, thì cái lúc mà gặp chuyện mà cần dùng cái súng, quý vị có thể bắn chết cái người khác, chứ không phải là ăn cướp. Rồi cái câu hỏi là khi nào mình bắn, khi nào không bắn. Thật sự ra khi mình nằm trong nhà đó, mà ai đập cửa vô tới nhà đút cái đầu vô rồi á, quý vị có dùng, có quyền dùng vũ khí. Nhớ vậy nha. Nhưng mà thí dụ như quý vị vừa nhìn ra thấy thằng nhỏ đập vô, nó cầm cái búa đập cái rầm, nó nhỏ xíu á, thì quý vị cũng nên hiểu rằng mặc dù luật lệ cho phép ai đập cửa vô nhà mình, tức là bớt rồi, hoặc là có tình trạng làm cho chúng ta gây đến thương tích, trọng thương hoặc là chết, thì chúng ta có quyền dùng vũ khí. Nhưng mà nhìn thấy đứa nhỏ thì quý vị nên dùng cái sự mà suy nghĩ của mình để mình nên bóp cò hay không. Còn khi mà đưa ngủ mà ai đập cửa vô nhà, xin lỗi là kể như là thuộc về bye bye, không có gì hết. Và khi anh bắn một người xâm nhập gia cư của anh không cần phải có giấy phép. Cái súng nó có giấy phép hay không giấy phép, cái quan trọng làm sao á là gia đình mình an toàn và mình an toàn. Còn ngay giây phút đó đừng có nghĩ tới tôi phải ra tòa, tôi phải mướn luật sư phiền não. Cái suy nghĩ của quý vị có thể đưa đến cái sự nguy hiểm của gia đình mình. Rồi bây giờ nếu quý vị muốn đi mua súng thì nó có cái luật là nó giữ lại quý vị là trong vòng ví dụ như 48 tiếng Brady Law. Nhưng mà sau này á, có những lúc quý vị vừa vô check hồ sơ với FBI, quý vị không có gì hết thì đã cho quý vị mua súng. Nếu quý vị đi học có bằng mang súng rồi á, thì lúc nào quý vị vô mua súng cũng được hết. Nhưng mà nhớ cái câu của tôi nhắc lại một lần nữa, có cái súng trong nhà là một cái chuyện lợi, nhưng mà nếu chúng ta sợ cái súng á, thì đó là một cái chuyện rất là nguy hiểm. Đừng nên có cái súng nếu chúng ta tiếp tục sợ súng. Đa số những người mà đã đi học bắn đàng hoàng rồi, hiểu luật đàng hoàng, tôi thấy ít có người nào sợ súng lắm. Đó là cái câu trả lời cho anh.
Hello anh.
Đó rồi, cảm ơn chú Ảnh nhiều nhé.
Rồi, xin chào anh ạ. Anh Ẩn, cái câu mà người ta nói là bây giờ tôi không có bằng súng hay là tôi có súng trong nhà, khi nào thì tôi nổ súng? Cái câu này cũng có nhiều người hỏi hoài. Thì với thí dụ như em nói với cá nhân của em đi, ban đêm mà ai mà nhập vô cái private play em, em không biết họ có mang gì hay không. Là ban đêm mà thấy mặt mày tối thui rồi đó, mà tới cái cửa sau nhà mình rồi đó, là vô trong cái file vật của mình rồi đó, là em nổ thôi, chứ em không có biết họ có cầm gì hay không. Tại vì mình nhỏ con mà anh.
Yeah,
hai người mình còn nổ nhanh nữa.
Không, ví dụ như Việt Tấn á, nhìn thấy người nhảy vô cái sân sau đó là thuộc về criminal trespass. Ngay giây phút đó chưa hẳn là người ta sẽ commit.
Không, ý em nói bằng đêm anh, bằng đêm anh, em nói bằng đêm.
Không, bằng đêm, ok. Luật Texas chỉ cho nổ súng hai chuyện mà không phải quan trọng mà được quyền nổ súng, đó là ăn cắp, gọi là theft at night, và cái thứ hai là criminal mischief, tức là lợi nó gạch xe, nó xịt sơn nhà cửa mình được quyền dùng vũ khí.
Nhưng sau mấy giờ anh nhắc lại là sau 7 giờ phải không anh? Em nhớ không làm là sau 8 giờ.
Không, không phải 7 giờ. Nhưng Tấn phải coi trong đài truyền hình đó, mỗi ngày cái giờ mà nó thuộc về ban đêm nó khác nhau, thì Tấn tùy theo mặt trời,
dạ
tùy
vâng.
Theo mùa. Do đó chúng ta nói không phải, ôi tôi canh đúng 7 giờ, ok bắt đầu giờ này tên nào nhào vô chết với tôi. Luật lệ mình cho phép, nhưng mà một khi mình nổ súng, nó có những cái trường hợp khác mình nên suy nghĩ lại. Là cái này có đáng nổ súng, chẳng hạn mình thấy một người là đập chiếc xe mình bằng chìa khóa, sơn lợi giỏi lắm vài trăm bạc, có xứng đáng để mình lấy sinh mạng người ta không, lúc đó gọi 911 hay là ra cầm súng nổ nó để cho nó nằm xuống. Nhưng mà luật lệ thì cho phép dùng súng. Nhắc lại lần nữa, luật Texas cho phép dùng vũ khí để tự vệ khi nào mà bị mà họ đến ăn cắp đồ ban đêm, cũng như criminal mischief, tức là làm hư hại tài sản của mình ban đêm, thì được quyền dùng deadly force, tức là vũ khí. Còn cái bóp cò hay không á, là tôi thấy mỗi trường hợp mình nên suy nghĩ chín chắn. Còn cái người mà nhảy vô mà đùng một cái thì thôi, cái đập vô nhà mình cái rầm thì Diệp Tấn không cần suy nghĩ gì hết. Ok nha.
Dạ vâng, thì ý em nói là ban đêm nhiều hơn cho ban ngày, nhiều khi mình còn kiểm soát được là họ có cái gì hay không. Nhưng mà ban đêm thì em thấy là em không có đủ bình tĩnh để mà em nhìn kỹ coi họ có cái gì.
Đúng.
Dạ, ý của em nói như vậy thôi, đó là cá nhân em chứ không phải. Em xúi người ta, em không có xúi người ta. Dạ.
Ví dụ nhảy vào hàng rào nó khác, là bắt đầu gọi 911, rồi lúc nó cầm súng ra coi họ muốn làm cái gì. Còn đừng ngay giây phút nó nổ cái rầm, tại vì mới có criminal trespass coi.
Dạ, em hỏi anh này, họ nhảy vô hàng rào nhưng họ đang bịt mặt.
Cái vấn đề họ bịt mặt hay không bịt mặt á, thì luật lệ á, là khi họ nhảy vô hàng rào gọi là criminal trespass, tức là họ xâm nhập cái nơi cư ngụ của mình nhưng mà chưa vô trong nhà.
Dạ vâng.
Khi họ đập cái khiến cái rầm á, là bắt đầu á, mình suy nghĩ rằng á, vô với cây búa đó nó vô đập mình chết, thì luật lệ cho phép dùng súng nói rõ ràng dịch như thế này: khi nào cảm thấy sự an toàn của mình cũng như là mình có thể bị gây trọng thương hoặc chết riêng mình, cho người khác cũng như gia đình mình hoặc là những người thứ ba, tức là những người mà mình vô tội, thì mình được dùng quyền vũ khí. Ok ha? Còn cái chuyện bóp cò hay không bóp cò,
mỗi
người make a judgment, nhưng mà đã vô tới đâu đập cửa kiến đùng vô nhà bịt mặt rồi á, thì là gặp tôi là cũng cho cái làm thôi, chứ không nói gì hết. Dạ vâng
rồi. Như vậy thì sẵn nhắc lại vừa rồi anh ẩn có nói cái luật mà quý vị nào có con em hay gạch xe người ta đó thì
cẩn thận nha.
Anh ẩn vừa nói đó, quý vị nhớ nha, là gạch xe người ta mà người ta có video đàng hoàng, người ta bực mình lắm rồi đó, mà lần sau mà mặt trời vừa xuống tối mà cứ tiếp gạch người ta nữa, người ta có quyền bắn mình chết đấy, mà không ở tù nữa. Dạ. No, đó.
Cái đó là cái luật đó, Diệp Thắng.
Dạ em biết.
Mỗi cái mình nên suy nghĩ lại.
Em biết.
Tôi nói nhắc lại lần nữa, đứa nhỏ 10 tuổi nhỏ xíu nó lại đập chiếc xe, mình có nên dùng vũ khí hay không? Ok, luật lệ là một lẽ, nhưng mà nhiều khi cái lương tâm mình có làm được không, Diệp Thắng?
Dạ thì em nói ý nói là mấy người mà thích mà phá xe người ta, gạch xe người ta đó, mà
hoặc băng là xin bất cứ cái gì criminal mischief, có nghĩa là lợi nhà người ta, đập cửa kia, dục nước sơn vô, hoặc là dục trứng, ngay cả dục trứng vô chiếc xe, người ta có thể làm hư cái màn xe, cũng là criminal mischief.
Dạ vâng.
Diệp Thắng hiểu không?
Dạ. Okay, xin được chào. Bây giờ tiếp theo đang cho biết tên luôn ạ.
Hello, chào anh.
Dạ, xin cho biết tên luôn ạ.
Hello.
Dạ, tôi đang nói chuyện với anh, cho biết tên luôn ạ. Anh cứ nói tên đi.
Ồ, mình tên là Thành á.
Anh Thành, mời anh.
Dạ, chào chú Thành, với lại chào anh Diệp Tấn. Mình muốn nói với anh mà hồi nãy em mới hỏi cái vấn đề mà mua súng ở đâu đó, thì mình chỉ là đừng nên mua ở những cái nơi mà gun show. Thứ nhất, tại vì nó những cái súng đó hình như nếu mà nó dễ bị hư, nó giống như refurbished vậy đó. Có những cái nơi mình lựa nó tốt hơn, thì phải đi đến cái chỗ lên sâu giống như vậy, cái súng của nó dễ bị hư, mất công mua về mình phải sửa nữa hả. Rồi cất thì nên để cái tiếp đạn nó nằm riêng qua, thì mình đi chung, nhiều khi mấy đứa con nít ở trong nhà nó cầm lên, mình không muốn có chuyện đáng tiếc xảy ra đó mà.
Dạ
nên
vâng.
Để nó riêng, nó đừng có gắn chung vào với nhau.
Dạ vâng.
Ok, bây giờ để trả lời lại câu của anh. Thứ nhất á, một khi quý vị mua bất cứ chỗ nào cũng được, lên sâu cũng được, mà một cái mới, còn giống như anh nói, mình mua cái cũ thì mình không biết như thế nào. Nhưng mà có những cái loại súng, nếu mà dù mình mua loại cũ đi nữa, có những cái súng nó run thì workmanship của nó tới lifetime. Còn những cái súng mà mình mua tại gun show mà mới đó, về quý vị register vô trong cái company, ví dụ như Six Sao hay là Glock, thì họ sẽ có warranty cho mình. Rồi bây giờ cái chuyện cái câu anh nói là nên để cái súng chỗ khác, rồi cái băng đạn chỗ khác đó, thì cái đó là một cái tùy theo mỗi người. Nhưng mà đối với tôi lúc nào tôi cũng bỏ đạn lên và sẵn lên rồi, lúc mà mình mơ màng mà vừa có người đập cửa cái rầm á, mà lúc đó quý vị mò mẫn tìm cái súng và băng đạn chưa chắc quý vị tìm được. Quý vị chưa có bao giờ mà dính dáng vô những cái vụ bắn lộn thiệt. Quý vị thấy lúc đó máu mình lên, xin lỗi, 1000 chứ không phải 100 đâu. Và cái lúc đó tất cả mọi thứ đều gọi là tunnel vision đó, nó làm cho con người mình gọi là tăng lên đến chỉ nghĩ rằng là cái gì nguy hiểm tới với tôi. Do đó nhiều lúc á, để cái súng bên, giống như có nhiều người nói tôi câu đó, anh biết không, trời ơi, tôi mà súng của tôi ban đêm tôi lấy cái ống phá tôi lóc lại cái chỗ mà bóp cò đó, thành ra con tôi không bao giờ mà nó làm được thì bóp cò được hết. Nhưng mà quý vị để cái ống phá có chắc gì khi người ta đập cửa một cái đùng quý vị tìm được chìa khóa hay không, đó là tùy theo. Còn bây giờ nó có những cây súng đã có từ mấy lâu nay, quý vị á có thể nó có một cái cà rá quý vị mang giống như cái chip vậy Việt Tấn. Một khi cái người đó cầm cái súng đó lên á, thì cái đó nó mới unlock và mình mới bóp cò được. Còn người khác chụp cái súng mình bắn mình cũng không được, chị Tấn.
Nhờ mà cái đó nghe hay đó.
Nó có những cả trăm loại an toàn để cho mình làm, nhưng mà mỗi người cảm thấy cái nào hợp cho mình thì mình nên làm cái đó. Ok, nhưng mà đối với tôi chẳng hạn như đi giữa đường, quý vị nói là cái súng tôi để trước nhưng mà băng đạn tôi để sau á. Mỗi ví dụ như bây giờ quý vị vừa đậu rest giống như ba của Michael Jordan bị bắn về tấn. Thì chẳng lẽ nói ơi chờ chờ nha, tôi ra tôi mở cửa cốp xe sau tôi lấy băng đạn rồi lúc đó tao mày hãy tính nhau. Đó là những cái mà tôi chỉ an toàn quý vị thôi, còn mỗi người có một cái ý kiến riêng làm sao giữ an toàn cho gia đình mình, cái đó cũng tốt. Thôi cảm ơn.
Rồi. Nói đúng ra thì ở trong nhà theo em á thì em không thích xài súng ngắn, mà em thích xài shotgun ở trong nhà đó anh. Còn nếu mà ra ngoài đường thì đúng anh dùng súng ngắn đúng. Mà shotgun đó thì ban ngày em lấy đạn ra, còn ban đêm thì em mới cầm đạn vô. Đó là như vậy. Lúc mình đi ra ngoài đó anh, em lấy đạn ra.
Bây giờ dự tấn mến sinh những lời shotgun tôi nói luôn cái. Ví dụ ở trong nhà có những chỗ như closet, cái nhà mình cái đường đi nó ngắn, cái shotgun nó dài lắm. Mua cái loại mà cái shotgun là cái bá ngắn. Nhưng mà tất cả từ nòng cho tới xuống là phải 25 inch, và cái nòng không được ngắn hơn 18 inch. Quý vị cắt cái nòng bỏ là thuộc về illegal. Nhưng mà cái shotgun được một cái á, là một khi tên nào bước chân nhà quý vị lên đạn nghe rác rác, garanti quý vị á, đa số thằng nào cứng cơ nào cũng phải nghe là đá vô quần thôi. Tại cái tiếng nó ghê lắm vậy Tấn.
Dạ. Ok. Em anh nói như vậy là em không biết là em mua cái cây súng này từ lúc em qua Mỹ tới giờ là cũng lâu lắm rồi. Mà cây súng đó, mà cây súng này nó giống như là của cái phim mà Terminator, mà cái anh chàng đó ảnh sóc một tay lên cái súng ngắn mà ảnh shotgun mà sóc một tay được anh?
Dạ, cái nào cũng được hết, nhưng mà có một
cái nòng đó em biết.
Giống như là bá súng côn vậy phải không?
Em không biết, mà em mua trong cái pound shop cách đây gần mười mấy hai chục năm.
Nhưng mà Diệp Tấn nhớ là cái nòng phải từ 18 inch trở lên.
Nhét được 5 viên đó, của em là nhét được 4 viên, 5 viên.
Nhưng mà tôi nói lần nữa là cái nòng phải là 18 inch trở lên.
Bữa nào em phải đưa lên cho anh coi hay đưa cho cảnh sát coi.
Về nhà lấy cái thước đo biết được.
Mấy in anh? Cái nòng mấy in anh?
Dạ, 18 inch trở lên.
18 inch, ok. Dạ, em về em coi
lại. Rồi nguyên cả cái súng là hình như là 24 hay là 25 inch.
Dạ.
Còn hãy ngắn cái nữa đó, là người ta giấu được trong quần áo. Do đó họ mà mục đích cái luật nó làm vậy để cho người ta đừng đi giấu những cái súng đó trong quần áo. Cái shotgun là một cái trong những cái loại súng dòm coi bắn không xa nhưng mà rất là nguy hiểm, tại vì nó có những cái loại đạn ra 12 viên, 7 viên hoặc là đạn chài, cái loại mà bắn chim nó vừa tấn nó ra cả trăm viên.
Dạ, đó
rất là nguy hiểm, bắn một cái nó tủa khắp nơi.
Đạn đó mới là đạn thích nhất đó, là vì mình một viên ra nó tủa ra đó là em thích nhất.
Tôi nói thiệt chị Tấn á, có những lần có những cái tên mà vô những cái warehouse á, khi tôi đi patrol á, tôi chỉ cần cầm cái shotgun tôi vừa kéo rắc rắc là trong kia thằng đó bắt đầu rung là mình cũng có thể nghe, hoặc là nó giơ tay nó đi ra, cái tiếng là ghê lắm vậy Tấn.
Dạ, dạ vâng. Đó, xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây ạ. Cho biết tên, xin biết tên luôn ạ.
Dạ, tôi tên Minh anh.
Mời anh Minh.
Chào anh Tấn, chào
chú Ẩn.
Anh Tấn cho em hỏi, em vừa rồi lái xe nó có đi ngang qua chiếc xe có em chen lên đó, rồi em chạy tốc độ qua mặt chiếc xe truck đó, cái đường đó cho là 40 mile mà em đi là em vượt qua chiếc xe truck cho nên em tăng tốc lên là 52 mile. Rồi sau đó cảnh sát nó đâu có biết là nó đứng trước đó cho nên là thì mình vượt qua chiếc xe truck thì tốc độ nó phải cao một chút thì mình mới vượt qua nó được, thì cảnh sát nó bắn tốc độ, sau đó rồi em mới là hạ tốc độ xuống chen lên vô thì nó đuổi theo, thì mình nói nó vậy nó không chịu thì nó mới ghi cho mình cái ticket. Thì giờ cái đó em có thể xin ra tòa để em xóa cái không có bị phạt được không anh à?
Ok, cái đầu tiên từ 2 năm nay em có bị ticket không?
Dạ không ạ.
Rồi, bây giờ dạ, em trả lời câu của anh và cho đồng bào biết dạ. Luôn. Đa số quý vị, một khi mình cảm thấy mình qua mặt được chiếc xe truck thì qua, mà với cái tốc độ là giới hạn của nó chẳng hạn đường 70, thường thường quý vị 70 á, quý vị giọt lên 75 á, thì có những cái thành phố họ không cần, họ cho phép, họ cũng ghi tích cạnh. Nhưng mà thật sự đúng lực á, 70 mà chạy 71 là bị bắt rồi. Có những cái thành phố nó cho 10 mai. Do đó quý vị không có thể nào nói câu là tại vì tôi đi qua khỏi chiếc xe truck, thành ra tôi phải tăng lên tốc độ. Không có luật lệ nói câu đó, anh phải giữ đúng cái tốc độ giới hạn. Giống như tôi nói, năm mai thì thường thường nó an toàn hơn. Đó là anh đã vi phạm. Còn bây giờ anh không nên xin ra tòa, tại vì ra tòa cũng làm tan tác được hết đó. Trong đó nó có radar, nó không bao giờ bắn sai cái chuyện đó đâu. Nhưng nếu anh muốn hủy bỏ cái ticket đó, tôi như anh á, là nó có hai loại. Một cái là xin đi học cái driving defense, thì sau đó anh phải đóng tiền tòa và anh đóng cái tiền mà tiền phạt. Ok, thì bắt đầu á, cái ticket á, sau khi anh đi học xong anh gửi cái certificate về á, thì họ sẽ hủy bỏ cái ticket đó và anh đưa cho tụi insurance của anh á, insurance đa số những insurance nó có thể giảm anh 10%. Và cái thứ hai, anh ra anh đồng ý tôi nhận tội mà xin defer probation, tức là xin được cái án treo, thì trong vòng 60 ngày anh không bị thêm cái ticket nữa. Nhưng mà anh phải đóng á, đóng tiền tòa, đóng tiền tòa, tiền phạt này kia rồi. Nhưng mà trong vòng 60 ngày anh không bị thì cái đó nó sẽ hủy bỏ. Nhưng mà trong vòng 60 ngày, trong lúc anh có cái án treo đó, anh bị tất cả thì đương nhiên là trong hồ sơ anh dính hai cái. Ok nha?
Yeah.
Còn nếu anh nghĩ rằng anh ra tòa, anh có lý do để anh nói chánh án, ông bỏ thì anh ra tòa. Tại vì cái chuyện ra tòa là cái quyền lợi riêng của mỗi người.
Dạ, dạ, dạ. Cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh Hận. Dạ, dạ, cảm ơn Vị Tấn.
Rồi, xin chào. Ticket bây giờ tiền giá tiền rất là cao cho nên quý vị nhớ là phải cẩn thận. Nếu không là coi chừng bị ticket thì oan uổng lắm, mất hết một buổi đi shopping từ 150 cho đến 250. Phải không anh Đặng?
Dạ, có người mà bị ticket đau nhất là này vậy ta.
Dạ.
Thường thường cái đường 75 nọt lên casino vậy ta. Dạ. Chưa tới casino mà tôi đã thấy người ta bị cảnh sát ngừng tại không biết lên đó tới giờ hơn giờ xui gì đó mà chạy về thiệt nhanh. Chưa bước chân cửa casino đã thấy thua mấy trăm rồi vậy ta.
Dạ vâng.
Do đó quý vị nhớ kỹ à. Cái đường 75 bây giờ, cái đường 35 nọt bây giờ nó cho chạy rất là nhanh, 75 mao. Đa số quý vị chạy 80-85 không. Quý vị nhớ kỹ rằng quý vị chỉ cần tránh một con nai, đụng một con nai, hoặc là quý vị tránh một cây miếng dán rớt giữa xa lộ thôi, quý vị có thể lật xe bất cứ giờ nào.
Dạ
do
vâng.
Đó quý vị nhớ kỹ, chạy nhanh chưa hẳn là cái chuyện tốt, chạy chậm lại chút xíu. Ok.
Mình trở lại trong phần 2 thưa anh.
Ok, cảm ơn quý vị, mình trở lại phần 2.
Chúng tôi sẽ được trở lại với quý vị trong chương trình Trong Nhà Ngoài Phố vào phần 2, xin quý vị đừng rời máy. Cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và phần 2 chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại. Mời quý vị tiếp tục gọi vào 817-899-4110. 817-899-4110. Và chúng tôi xin nhắc lại, không nhận đưa tên một cá nhân nào, một cơ sở nào ra nói chuyện trong chương trình. Quý vị có thể giấu tên những nơi này và giấu tên những vị thính giả này, những người mà quý vị muốn chia sẻ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. 817-899-4110, 817-899-4110. Và phần 2, chương trình chúng tôi vẫn thực hiện qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn. Xin được kính chào anh Trương Minh Ẩn trở lại trong phần 2 ạ.
Chào quý vị khán giả Đài Nhạc Sóc Trăng và Việt Tấn trong phần 2.
Dạ vâng, xin chào một vị nào đang đợi trên đường dây khá lâu ạ. Cho biết quý danh luôn ạ.
Hello, phải tôi không ạ?
Cho biết tên luôn ạ, cảm ơn.
À, tên Tuấn.
Mời anh Tuấn.
À, chào anh Tấn với anh Ẩn.
Chào anh.
À, dạ, có muốn có câu hỏi là khi bán xe cần phải làm những giấy tờ gì ạ?
Ok, tôi và Tấn nhắc hoài quý vị á, nếu là anh là tên trong cái tờ title màu xanh đó nha, thì bán xe lúc nào cũng được. Khi bán xe đó, anh làm ơn, Việt Tấn thì có ý kiến là anh lấy 500 đồng, bây giờ anh ký cái tờ giấy, để ông này về không chịu sang tên đi ngang mấy cái thôn quê thì lấy 500 đồng đó trả từ từ rồi báo cáo. Nhưng mà nếu mà quý vị mà có thì giờ á, hai người lái xe thẳng lên cái chỗ mà đóng thuế xe đó, sang tên tại chỗ là về ngủ an toàn, ok? Còn nếu mà quý vị mà nói tôi bận quá, thì cái việc Việt Tấn cũng là hay. Còn ví dụ việc nói thông đây là bạn thân tôi á, thì sau khi ký tên thay tàu rồi, quý vị lên trên online á, là hình như mvt.org, anh đề cho cái chỗ seller đó là anh ghi danh là chiếc xe anh đã bán rồi, cho trên DPS. Sau khi anh vừa vô trong mạng anh ghi danh rồi, làm ơn in cái tờ giấy đó giữ lại để cái ông kia không chịu sang tên, chạy lên thôn quê thì anh đem cái tên tuổi của ông này, tin tức ông này, gửi lại cái ticket đó cùng với cái tờ mà anh in từ trên mạng anh đã bán xe rồi đó, để chi, để khỏi anh khỏi chịu trách nhiệm trong vấn đề này vậy thôi. Nhưng mà một khi á mình in ra đó, một lần gửi đi, làm ơn giữ cái đó cơ lợi, tại vì không còn chạy hoài hoài, hoặc là cái cô đó còn chạy hoài hoài, anh hiểu không? Rồi.
Dạ, cái website gì xin Ẩn cho trở lại anh.
Hello, anh Ẩn.
Hình như là mvp.org phải. ORG. Còn mấy anh gọi vô văn phòng rồi tôi tìm chắc chắn cái email đó rồi tôi gửi cho.
Xin anh Ẩn số điện thoại luôn.
817-884-1693, cho tên tuổi nói lời nhắn để đó rồi tôi trả lời. Ok nha.
Dạ, cảm ơn Ẩn. Bye
nè. Xin chào. Dạ vâng, xin chào khán giả tiếp theo trong chương trình ạ. Cho biết quý danh ạ.
Hello.
Cho biết tên luôn ạ.
À, em tên Văn, chào anh.
Mời anh Văn.
Anh Tấn và anh chú Trung Ngẩn. Em có câu hỏi này nè. Tại vì sáng hôm qua thì vợ em có đi đổ xăng. Mà xe của vợ em là chiếc Honda CRV 2009.
Rồi.
Đó. Mà thường ngày thường lần đi đổ là 12 gallon là tới 13 gallon là maximum. Nếu mà nó em kỳ đó. Nhưng mà hôm qua sáng thì đổ xong, vợ em mới giật mình, nó tại vì vợ em không có biết nhìn cái bao nhiêu ga lông, chỉ biết nhìn vô số tiền thôi, cho nên mới test cho em mới nhìn tại sao mà em mới coi là tại sao em đổ tới 17 ga lông đó. Thì em mới dặn vợ em đi vô là cái cửa hàng nói cho service, thì người ta điện lên cho người sếp mới cho cái người service đó chỉ nói là bây giờ đưa cái 10 đồng gift card cho vợ em đi. Rồi nhưng mà nó nói là lỗi không phải tụi nó, lỗi của cây xăng. Thì vợ em nói cho em nghe gì, em mới nói vợ em không có lấy gift card. Tại vì nó nói gì chẳng hạn là mình cầm cái receipt vô để mình lừa gạt nó, hay là mình cần cái số tiền của nó hay sao. Em cứ đi về thì cho hỏi anh Trương Minh Ẩn, và bây giờ em muốn hỏi anh á, nếu mà em muốn khiếu nại, chứ em không muốn thực hiện, muốn khiếu nại, thì em phải làm sao? Và số điện thoại nào hoặc trang web nào để cho em biết nè.
Ok, mỗi cây xăng nó đều có cái stem của cái weigh and scale á. Thì anh gọi tụi đó và anh nhớ chụp hình cái lúc mà cái số lượng xăng trong đó. Và anh khi mà anh điền cái complaint á, tức là cái giấy khiếu nại đó, anh nhớ cho biết cái loại model xe của anh. Model xe đó là nó chỉ handle được maximum là bao nhiêu gallon mà thôi. Nhưng mà ở đây á, nó cũng sẽ có nói câu là tôi đâu biết là bà này có thể là cho cái người thứ hai đổ hay là như thế nào. Thì ngay giây phút đó họ sẽ lợi cây xăng lấy cái video. Ok, nhưng mà anh lợi ngay chỗ cây xăng đó, nó có cái stem đó. Anh để là hình như là weigh and scale department hay gì đó. Anh lấy cái số điện thoại đó gọi trên đó complain. Ok nha.
Dạ, cái dạ 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 cảm ơn nhiều nha anh,
chứ mình chắc nào cũng có cái dấu chỗ đó, đó có gặp trở ngại gọi lên đó, ok nha.
Dạ, dạ cảm ơn nhiều.
Đưa cái gift card thì lấy làm lạ chị.
Thì bởi vì em nói là nếu mà đưa gift card mà nó nói là nếu mà nó cho người ra ngoài nó kiểm tra cây xăng không có gì thì nó vô nó xin lỗi mình, hoặc là nó nói nó đền lại, hoặc là nó check mình bao nhiêu ga lông rồi nó return là tiền, nó nói là sợ không nói, nó kêu mình đưa mình 10 đồng gift card rồi, nhưng mà nó nói dặn lại câu là lỗi không phải tụi nó, chẳng khác nào là mình đi cầm receipt vô mình lừa gạt nó.
Ok, anh làm rất là đúng, thì ra mà đó lấy số điện thoại để làm trên chỗ cây xăng đó nha, ok không?
Dạ cảm ơn anh nhiều nha.
Ờ, nếu anh mà tìm không được anh cho anh này tôi tìm cho.
Dạ vậy nếu mà cho anh thấy thì em gọi lần sau mới gặp được anh không?
Nãy giờ anh nghe số điện thoại rồi 817 884.
Dạ.
Có viết rồi phải không?
Dạ.
1693 để tên tuổi của anh và điện thoại, ok.
Dạ dạ cảm ơn anh Trương Nẫn nhiều nha.
Rồi.
Dạ xin chào.
Dạ cảm ơn nhiều. Bye bye anh.
Cái này bên Mỹ này có vụ mấy ông làm chủ cây xăng mà mấy ông này cũng mánh mung kiểu này nữa, nếu mà bị tìm ra mà có tội là chắc phạt tiền rồi có nhiều thứ cũng rắc rối lắm đây.
Ok, sẵn đây Diệp Tấn nói câu đó tôi mới nói luôn. Ở đây trên Texas mình đã có luật lệ rồi, ví dụ như ngay khi những giây hãy nhờ tội Houston, xăng nhất của Everett của tiểu bang hoặc là nation là 2 đồng 8 mấy. Mà nếu mà lợi cây xăng nào mà 3 đồng 10 mấy, 3 đồng 10 mấy, quý vị nên gọi báo cáo. Tại vì khi họ xuống điều tra, họ có một cái team rất là đặc biệt. Điều tra nếu đúng chỗ đó gọi là xăng gouging, tức là tìm cách để lợi dụng thừa nước đục thả câu đó, thì tiền phạt lên tối đa là 50.000 đô đấy vậy đó.
Dạ vâng, rồi phải đóng, rồi có khi phải đóng cửa rồi, cái chỗ đó nữa không anh?
Nhưng mà đất rồi, dạ đúng rồi, số tiền phạt rất là nặng. Do đó quý vị thấy những cái trường hợp đó đừng bỏ qua. Okay.
Bởi vì lâu lâu em, ví dụ như em, cái xe của em 20 galon mà em đổ mà thấy tới 22, 23 galon mà chưa đầy là mình biết có vấn đề anh ha?
Vấn đề.
Chắc liền luôn.
Cái chuyện này không phải là lần đầu tiên bị đâu, có nhiều cái tên á, vừa bán xăng mà vừa gian lận. Cái chuyện nó có. Và trong từ mấy lâu nay tôi bớt nghe vấn đề này, bị phạt nặng lắm vậy
đó. Dạ vâng. Trong những cái cây xăng mà thật sự mà nói là em cứ phải kiếm những cái cây xăng giống như là lớn, giống như là Richard, hay là không phải là mình nói mấy cây xăng kia nó không có đàng hoàng, nhưng mà mình không có muốn bị phiền, để mình cứ gặp phải cái cây xăng vừa rẻ mà vừa big name nữa, tức là những cái hệ thống nó lớn thiệt là lớn, giống như là 7-Eleven này kia nọ, là họ đâu có dám ăn gian, tại vì cả một hệ thống họ sẽ mang tiếng, họ đâu có dám đúng không anh?
Dạ đúng, đa số còn những cái xăng mà giống như Tấn nói, không phải những cái xăng nhỏ tức là gian lận, nhưng mà quý vị nên cẩn thận. Tại vì cái người gian lận không phải là chỉ có những người mà bận quần rách, mà còn có những cái tên bận áo vest nữa vậy Tấn.
Cho cái vụ đó là cũng nhiều hết chứ. Dạ vâng. Phải nói là cái người nào có cái tánh gian lận là suốt đời họ cũng quay về cái đường cũ thôi.
Yeah.
Không cái về ngựa quen đường cũ, chứ không thể nào bỏ được. Còn người nào mà có cái tánh đàng hoàng rồi, bây giờ liền họ chỗ nào đi nữa.
Cũng
đàng hoàng, nhưng mà chỉ có một trường hợp như vậy nè anh, là đói quá đó thì gặp thức ăn đó là chịu không nổi, thì cái đó là thông cảm được. Ý em nói là những cái người Việt Nam đó, là em nhắc lại với những người mà cho Việt Nam mượn tiền á, người Việt Nam cho bên này, cho người Việt Nam bên Việt Nam mượn tiền, thì bên Việt Nam mà có giật tiền họ, hoặc là họ dùng mọi lý do để mà họ không trả tiền á, thì quý vị cũng đừng có buồn. Là vì sao? Quý vị đã chấp nhận cho người Việt Nam mượn tiền là quý vị chấp nhận mất đó. Là như vậy cho nó an ủi hơn, đừng có buồn.
Yeah. Nhưng mà cũng có những cho Việt Nam mượn tiền mà trong dòng họ đó cho tới.
Dạ.
Cũng đã chứng kiến rồi. Là ngay cả người ta cho nhà ở tạm. Rồi đến khi bây giờ người ta cần lấy nhà thì nói mẹ ngon về lấy đi, tao cho xã hội đen đập chết. Hiểu không? Nó nhiều cái trường hợp lắm. Do đó quý vị đừng cho thì đừng tức. Ok. Mít lòng một gia đình hay một gia đình anh em nó cũng quan trọng gì đâu.
Thì vậy thôi. Em nói là có tiền cứ cất trong tủ đi. Vâng. Quý vị đang theo dõi phần cuối của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Và chúng tôi xin trở lại với anh Trung Nẫn. Xin mời anh.
Ok. Cái chuyện này không nói không được gì hết.
Xin mời anh.
Mà chị Tấn biết không, cái cách đây 4 năm nghề tôi đi qua mua ổ mì tôi ăn 4 năm ổ. Thì tôi order ly cà phê Nhật Bản, hiểu không? Thì cái người thay thì á, khách tới trước làm trước không này, cái bỗng nhiên có người vô mua cái chả chiếc gì đó là quay qua người đó làm để tôi đứng cỡ chừng 10 phút tại cái tơ trong nó cũng chậm. Thì cuối cùng cái ly cà phê không làm, thì tôi trả tiền là tổng cộng có ly cà phê. Đến khi tôi có người bạn quay ngược lại lấy ly cà phê thì nói câu: ôi sao ông nó già rồi, lắm cầm ông lấy uống đã, rồi bây giờ tôi còn ly ông để đây thì dục rác rồi. Tấn thấy không? Mà dạ ngay vâng. Cả nghĩa là chẳng lẽ tôi về đi gian lận ly cà phê, mà cái đó là buôn bán lịch sự đối với người Mỹ á. Giờ Tấn thì nó oh I'm sorry let I make you another one. Giờ Tấn thấy không? Còn người á đang bệnh cứ lúc nào cũng ly cà phê là ly cà phê, nếu mà lợi mà nói câu đó nhiều khi không khó thì sao, tại vì cái hạng người mà ví dụ như tham lam thì thấy nó không phải là nhiều, lâu lâu mình mới bị lần thôi. Thì mình buôn bán mình muốn giữ tiếng là đó, chẳng hạn như cái tiệm đó thì tôi sẽ không bao giờ bước là mất một cái cách tốt về Việt Nam, thấy không?
Dạ vâng.
Mình đã khuyên anh em Việt Nam mình, nhất là Việt Nam mình buôn bán nhiều khi quý vị phải có cái lòng tin nơi người Việt Nam mình, chứ đừng có lúc nào cũng nghĩ là người khác gian lận, cố tình gian lận. Và khi tôi đứng đó tôi quay cái cuộn phim Việt Nam, hiểu không? Tính tiền á thì tính là tiền thuế, nhưng mà không bao giờ bấm vô máy, cứ đưa tiền nói bao nhiêu tiền thuế là nhiêu rồi xong cứ bấm. Thì tôi hỏi Việt Tấn, gian lận như vậy đã qua đất Mỹ này không có góp phần trong cái vấn đề xây dựng cái xã hội đây mà lại còn là con sâu nữa, cái đó chắc chắn là làm sao mà sở thí dụ biết là có bao nhiêu tiền thuế vậy Việt Tấn. Do đó mình làm việc nhớ kỹ nha, tất cả những tiền bạc, những thuế má, bất cứ cái gì cũng từ dân ra, chứ chính phủ không có tiền. Do đó chúng ta mà nếu có buôn bán nên thành thật trong vấn đề thuế chút xíu. Thì đây là câu nói để tôi khuyên vậy thôi, chứ nếu mà tôi muốn làm lớn tôi còn cái cục băng đây vậy.
Dạ vâng. Quý vị đang theo dõi chương trình, phần cuối của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Và trước khi kết thúc buổi nói chuyện hôm nay, anh Trung Đẳng còn điều gì cần gửi đến quý thính giả không?
Ok, còn rất là nhiều. Nhưng mà tại vì từng rồi chương trình làm với cô gì đó cũng bận rộn.
Dạ vâng.
Quý vị nhớ kỹ, nhớ cái chuyện tôi lẫn giữ được lại. Quý vị vẫn bị lầm những người gọi lại nói từ sở thế vụ. Rồi quý vị có một quý vị yêu cầu cho tôi nói chuyện supervisor thì đưa ra một cái người giọng giống như là Pakistan hay là Middle Eastern ấy vậy. Nói tôi là supervisor, tôi làm ở CID. Nhưng mà thật sự CID là cái gì? Đó là Criminal Investigation Department. Mà họ từ department nào thì nói Department CID. Quý vị nhắc nhở lần nữa, khi người ta hâm dọa rằng cảnh sát sẽ tới bắt quý vị là cái chuyện đó không có. Đa số không có, chứ không phải là hoàn toàn có. Và khi quý vị phải gửi tiền ngay tại chỗ là cái chuyện đó hoàn toàn không có. Do đó quý vị một khi có cú điện thoại nào gọi rồi á, quý vị mà khó lỡ trả lời thì lấy số điện thoại đó bỏ vô trong mạng Google hay là Yahoo đánh lên, chắc chắn là trước quý vị đã có bao nhiêu người bị gạt rồi. Làm ơn lần nữa nhớ như Việt Tấn biết thì rồi, cái Memorial Fund Việt Tấn cũng đài truyền hình khắp nơi cũng như báo chí đăng, mà tổng cộng cái người Việt Nam mình giúp đỡ có 11 người thôi Việt Tấn. Thì trong khi đó những người chỉ gọi có một tiếng vậy thôi có thể tốn 700, 800, 900 ngàn. Thì nhắc nhở là chính phủ không bao giờ gọi điện thoại là nói cảnh sát tới bắt không đóng tiền mua MoneyGram ngay tại chỗ, nhớ kỹ câu đó. Ok nha, đừng có bị lầm nữa quý vị. Tại vì chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ là chương trình để nhắc nhở quý vị những cái gì tôi thấy, những cái gì Việt Tấn với tôi cũng đã từng kinh nghiệm, nhất là Việt Tấn có những cái về vấn đề mé bên tay trái kinh nghiệm hơn tôi. Tôi có mình ta phải cái nghiệm hai chúng tôi gom lại để nhắc nhở quý vị. Thật là đừng có nghĩ lúc nào chúng tôi nói chuyện lên đây đều là cái chuyện đặt ra để nói gì có đâu. Tôi thật những chuyện gì đã xảy ra rồi. Thì chúc quý vị một cái tuần lễ đầu thu cái việc đó rất là mát mẻ. Thì lái xe cẩn thận và đừng quên nhau trên xa lộ để mình về có buổi cơm chiều ăn uống ngon lành. Ok, cảm ơn tất cả quý vị và cảm ơn việc đó.
Dạ vâng, trước khi kết thúc buổi nói chuyện em quên nhắc cái điều này với quý khán giả là bất cứ ai làm gì cho quý vị mà lại estimate đó, Tức là mấy nhà estimate, cửa sổ estimate, bất cứ một cái công ty nào lại làm cho quý vị. Mà họ là estimate, họ kêu quý vị ký giấy, quý vị đừng ký giấy nha. Tớ chỉ nói như vậy. Khi nào thật sự mình ngồi xuống contract với họ, tôi đồng ý cái này, cái này, cái này, thì mình bắt đầu mình mới coi cái contract của họ, mình mới ký. Còn bình thường ai mà lại giúp quý vị estimate cái mấy nhà, estimate cái sửa cái cửa sổ, hay estimate làm cái nền nhà mà họ, khi họ lại estimate xong họ kêu là ok, vậy ký tên vô chỗ này, chỗ A, chỗ B, C, quý vị đừng ký. Là vì cái đó đâu phải là cái contract giữa mình với họ đâu. Nhiều khi trong cái ký tên đó là quý vị lại phải ràng buộc vô một cái vấn đề họ. Họ nói là tôi có lại đó thì tôi phải chót 75 đồng hay là 1.000 đồng nếu không làm với tôi. Đó là những cái mà quý vị sẽ rắc rối khi mà quý vị ký, trong khi người ta chỉ lại estimate cho quý vị thôi. À, thì Tấn không có nói là cái công việc gì, mà chỉ nói là chung chung là khi một người lại estimate cho quý vị á, thì chắc chắn là quý vị có hỏi là estimate fee hay là không. Quý vị nhớ hỏi câu đó nữa. Phải không thưa anh Nẩn?
Dạ, để cái máy thâu băng bỏ ông cái thâu. Đừng để sau này quý vị nói ok tiếng Anh tôi không rành. Rồi các ông Việt Nam kia ông nói nhanh quá tôi không hiểu. Cứ bỏ máy thâu nói bây giờ thâu anh không được thâu băng vậy thôi tôi kiếm người khác làm.
Dạ vâng.
Tại làm sự thật mình không sợ ai vậy Tấn, không nhận không?
Dạ vâng. Thì có nhiều cái công việc á, thiệt đầy dãy ra ngoài á, là bất kỳ ai gọi tới mình là mình mừng rồi. Tức là gọi tới là mình có việc lại, mình coi biết đâu chừng trong cái số cho người ta compare. Trong cái số người người ta gọi mình là người ta đã có cái tin tưởng như mình rồi. À, người ta coi ông A làm 100, ông B làm 101 mà họ thích mình, 101 mình họ vẫn làm. Thì những cái đó đều là fee estimate hay là như thế nào đó. Không có ai bắt phải ký giấy hết. Cho nên quý vị nhớ nha, không nên ký giấy, mà ký giấy phải gọi người A, người B, người C hỏi cho kỹ, hoặc là hỏi cho kỹ trước khi ký. Dạ vâng, đó vì Tấn chỉ nhắc như vậy thôi. Cảm ơn phần nói chuyện hôm nay của anh Trương Minh Ẩn rất là nhiều, và kính chúc sức khỏe đến anh và hẹn gặp lại với anh vào chương trình kỳ sau. Vâng, xin chào anh.
Cảm ơn người Pháp. Cảm ơn tất cả quý vị.
Chúng tôi xin được trở lại với quý vị trong giây lát, và mời quý vị đón nghe chương trình di trú với luật sư Michael Cao.